đi mang theo ngậm ngùi. Cõi đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 5 tháng 11 năm 2022, từ phòng VM của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng ạ, à, Nam Phương chào chú ạ. À, ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe và tôi vui là vì cô trở lại với chương trình Từ Cánh Đầu Mây, thưa cô.
Dạ.
Thấm thoát ngày tháng trôi mau. Rồi tháng 11 cũng về, tháng 11 là tháng tạ ơn tại Hoa Kỳ. Và nếu nói tạ ơn, chúng ta không thể nào quên những người đã nằm xuống cho quê hương, những người đã bảo vệ quê hương hay đã mất một phần thân thể cho quê hương. Tháng này mang biết bao nữa, biết bao nhớ thương nữa của một nước đi vào bóng đêm sau ngày 1 tháng 11 năm 1963. Những ai đã ở miền đồng bằng sông Cửu Long, Rạch Giá, Cái Sắn, những ai đã ở những khu di cư Tân Mai, Hồ Nai, có ruộng, có đất, có nhà cửa sau khi di cư vào năm 1954 vào miền Nam. Tháng 11, câu chuyện của ngày xưa, những câu chuyện này chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chết đi theo ngày tháng. Với một người khách mời của tôi ngày hôm nay, tháng nào, ngày nào cũng là ngày của Chúa cả. Được đi hay không được đi đều là do thánh ý Chúa cả. Câu chuyện tháng 11 và câu chuyện được đi hay không được đi, với tôi vẫn một mình trên con đường đến đài, với tôi vẫn rất là quen thuộc. Rất là quen thuộc với làn sóng điện từ Sài Gòn Dallas 1160 AM. Từ đài Sài Gòn, từ diễn đàn tiếng nói tự do, diễn đàn chính nghĩa, chúng con xin gửi lời chào đến bên đỡ biển xứ Cần Giờ. Đã nhiều lần con bay trên vùng trời này, vùng Cần Giờ. Xin gửi lời chào đến linh mục Trương Hoàng Vũ. Thưa nếu cha Vũ nghe được con ạ.
Dạ, nghe được ạ. Rồi, xin chào chú.
Dạ, dạ. Cha khỏe không cha? Ở Cần Giờ thời tiết thế nào, thưa dạ. Cha Vũ?
Dạ, thời tiết Cần Giờ thì cơn bão vừa đi qua và trời đã trở lại bình yên, trời quang mây tạnh. Hiện giờ thì tháng 11, tháng của các đặng linh hồn, gió thì cũng siêu hiu, như là tự nhớ đến các linh hồn vậy. Nói chung là trời đẹp, gió hiu hiu.
Trời đẹp chứ mà trong lòng phải đẹp cơ chứ, trong lòng phải bình an chứ mà. Dạ. Con biết chắc là cha bình an, Chúa lúc nào cũng ở với cha. Có rất nhiều người, nhất là những người anh con sẽ đề cập đến, anh em thương phế binh trong Việt Nam biết đến linh mục Trương Hoàng Vũ là ai. có nhiều người trên hành tinh trái đất này lần đầu tiên nghe tiếng của cha. Cha nói một đôi dòng Trương Hoàng Vũ là ai được hay không thưa cha?
Dạ, xin giới thiệu với chú, với tất cả quý khán giả đang nghe đài radio Dallas. Sài Gòn Dallas thì tôi là linh mục du xe Trương Hoàng Vũ, sinh năm 1977, năm nay 45, chịu chức linh mục vào năm 33 tuổi, năm 2010, thuộc tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Hôm qua con
biết giới thiệu gì?
À, con xin lỗi cha nói đi. Dạ.
Dạ. Thì chịu chức là cũng 12 năm hơn rồi.
Oai.
Dạ.
Trương Hoàng Vũ về là oai rồi, 12 năm dâng hiến cuộc đời cho con cái Đức Chúa Trời. Bây giờ con có cái câu hỏi như thế này này. Đêm qua con làm việc với cha, nó có nhiều cái duyên khởi để đưa con nói chuyện với cha lắm. Nhưng mà con nghĩ thế này này, Trương Hoàng Vũ ấy, họ Trương là họ của bố này, họ Hoàng là họ của mẹ này, còn họ Vũ là họ của ai?
họ Vũ chắc là giáo hội Hoàng Vũ á. Cũng có cái Chúa. Tên gọi thì đều là những người có cái Chúa hết thôi.
Còn
phục vụ cho giáo hội.
Con thưa với cha, con nói cho nó vui là vì cả cái tên Trương Hoàng Vũ, nếu thực sự thì mình chữ có nghĩa, mình trẻ ra mình thấy là Trương là họ Trương, họ bố, Hoàng là họ của mẹ, còn Vũ là họ của cha. Nhưng mà thôi, con thưa với cha như thế này này, sinh sau năm 1977, có nhiều chuyện sẽ đề cập đến. Nhưng mà tại sao một người trẻ giỏi đẹp trai như vậy lại đi tu? Tại sao lại đi tu, làm sao thưa cha?
Về đi tu thì đó là một ơn gọi, đi tu là một ơn gọi, chứ không phải như nhà nước cộng sản này gọi đây là một nghề. Đi tu là một ơn gọi trong giáo hội của mình, niềm tin là như vậy thôi. Không phải ai muốn cũng được, mà đại gọi ơn gọi là ân thiên từ Thiên Chúa ban cho. Thì sau khi con học xong đại học, đang học đại học ở Sài Gòn á, thì bắt đầu đi tìm hiểu ơn gọi của dòng Chúa Cứu Thế. Và dòng Chúa Cứu Thế là mối tình đầu và cũng là có lẽ là mối tình cuối trong cuộc đời của mình. Từ đáp đổi là lên Sài Gòn đi học đại học năm thứ nhất, sinh viên năm thứ nhất, thì cũng là bắt đầu đến tìm hiểu của dòng Chúa Cứu Thế từ bây giờ. Và từ ngày đó thì cứ theo tiếng gọi của Chúa và đi đến ngày hôm nay thôi.
Thế cha, con có cái duyên với các linh mục dòng Chúa Cứu Thế lắm. Ngày xưa con còn đi học ở Sài Gòn như cha nói vậy, con biết dòng Chúa Cứu Thế ở đâu. Nhưng mà có lẽ con đi giảng đạo Đức Chúa Trời qua làn sóng điện này, tình thương của người Việt Nam với người Việt Nam. Con đi giảng đạo tình yêu của Đức Chúa Trời qua làn sóng điện này của những người đã từng phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Và ngày hôm nay con với cha được đi giảng đạo về tình yêu của Đức Chúa Trời đối với những người đã bỏ lại một phần thân thể trên đất nước quê hương. Nhưng mà trước khi con hỏi thêm ấy, con nói cha là cha sinh ra năm 1977, sau 2 năm ngày giải phóng. Con không biết là ông cố bà cố, hai người thân sinh của cha là từ Bắc Kỳ di cư vào trong Nam như con, hay ở trong miền Nam, con không biết cái đó. Chưa hôm tối hôm qua không có tìm hiểu rõ lắm, nhưng mà con muốn hỏi với cha là thế nào. Cha cũng đã đọc lại lịch sử của miền Nam Việt Nam nơi cha đang ở Sức Cần Giờ. Con thưa với cha lần đầu là đã qua nhiều lần lắm, con bay ở trên cái vùng trời này con nhiều lần lắm, chắc chắn cha phải biết đến lịch sử. Thôi cứ nói cận đại đi, lịch sử của miền Nam Việt Nam cha nhớ gì lại, cha có thương tiếc gì, cha có cảm mến gì cho một người đã quá cố. Con muốn nhắc đến cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, ngày 1 tháng 11 năm 1963, mà ngày nào con còn sống, con sẽ nhắc đến cái tên này, con sẽ nhắc đến cái người này, người đã làm biết bao việc cho cả triệu người di cư, cả triệu người ở miền Nam. Cha biết cái gì về cuộc cách mạng 1963 và biết gì về cố Tổng thống Ngô Đình Diệm thưa cha?
Con thì chỉ biết ngài qua sự liệu mà dữ liệu này thì từ những nguồn gốc từ và cũng qua những người kể lại trực tiếp từ bố và mẹ, ba và mẹ. Ba con nói sơ qua một chút, đó là thuộc sư đoàn 1, sư đoàn 1 bộ binh đóng tại Huế. Ông sinh năm 1936 và ông gia nhập vào quân đội đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Cái thời của Tổng thống Lê Đình Diệm đó, rồi đến qua đệ nhị Cộng Hòa, Nguyễn Văn Thiệu và chiến đấu cho đến năm 1975 thì buông súng luôn. Còn mẹ thì cũng là người gốc Huế, cả hai đều ở đó. Và người mẹ thì có một vài lần được gặp Tổng thống Lê Đình Diệm lúc mà đang còn là học sinh đó. Qua như vậy được biết là gia đình, dòng họ, nội ngoại cả hai bên đều là những người của Việt Nam Cộng Hòa, chịu ơn của Tổng thống Lê Đình Diệm rất là nhiều. Về cái chuyện mà như chúng ta đã biết rồi thì từ năm 1956 khi Tổng thống Lê Đình Diệm lên thì trong vòng 8 năm thôi ông đã xây dựng được một nền chính thể Việt Nam Cộng Hòa rất là mạnh, mạnh về văn hóa, về giáo dục, về kinh tế và có được cái tiếng nói với cộng đồng quốc tế rất là mạnh mẽ. Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ đó là một niềm mơ ước, ngay cả những các nước châu Á mạnh như bây giờ của chúng ta, Đại Hàn lúc đó nhìn về Việt Nam Cộng Hòa trước thời Tổng thống Ngô Đình Diệm thì họ cũng đang còn ngưỡng mộ mà. Chưa gì nói đến Singapore, không? Thì chúng ta biết là ông đã xây dựng một nền dân chủ tự do cường thịnh cho quốc gia của miền Nam Việt Nam. Trong vòng 8 năm như vậy thì cũng là quả thật là một con người tài. Mọi năm á, thì cái ngày mà 1 tháng 1 là các thánh năm được của Thiên Chúa thì chúng con một số linh mục dòng chú quốc thế có đi ra nghĩa trang của ngài ở Lái Thêu Bình Dương, bây giờ là nằm ở Lái Thêu của quận Bình Dương, có dân lễ cầu nguyện trên cái mộ phần của Tổng thống Lê Đình Diệm. Thì bây giờ người ta dựng một cái bia lên, người ta đề là quân và đệ thôi, cho an bao sư chúng ta Lê Đình Diệm và bảo đệ là Jacobe Ngô Đình Nhung, thì chúng ta biết như vậy. Nhưng mà cái mộ của ngài hiện bây giờ là một quân và đệ, thì một số linh mục rồi trong đó có con đến dân thách lễ cầu nguyện cho ngài vào ngày 1 tháng 1. Tuy nhiên chỉ có năm nay và ngày 1 tháng 1 năm 2022 vừa rồi nè, vì anh em mọi người ở một nơi xa quá không có quy tụ lại được, rồi cũng có một số cái ngăn trở nữa nên năm nay thì không có tổ chức được cái thánh lễ trên cái bộ phận của ngài, thì đó cũng là điều đáng tiếc. Tuy nhiên có cha Khải, Nguyễn Văn Khải, ngài có dân thánh lễ cầu nguyện tại Hoa Kỳ đó, ở Cali đó, Nam Cali đó. Vừa rồi thì nghe cái bài giảng của ngài, ngài cũng nói cỡ cho con nghe. Cha Khải vì ngài là một cái người nghiên cứu về lịch sử nên cái bài giảng của ngài, ngài nói rất là hay, rất là xúc tích và cũng có thể là những cái tư liệu rất là chính xác về của Tổng thống Lê Đình Diệm. Còn việc mà cũng có nhắc đến cái việc mà người Bảo Chánh vào năm 1963 do các tướng lĩnh, một số tướng lĩnh đã phản bội cùng với những ngoại giao của Hoa Kỳ đó, thì dẫn đến cái cuộc lật đổ. Thì sau cái việc lật đổ đó thì chúng ta thấy ra Việt Nam, miền Nam Việt Nam, miền Nam Cộng Hòa bắt đầu đi xuống và chuyển sang thời của Đệ Nhị Cộng Hòa thì càng đi xuống hơn nữa. Rồi đến năm 1973 với cái hiệp định Ba Lê và chuyện Ba Đi đó. Thì bên Cộng sản Bắc Việt họ đâu có tuân thủ theo cái chuyện gì mà họ đã ký kết đâu. Thì họ tiếp tục họ thực hiện một cuộc xâm lăng vào miền Nam Việt Nam và với cái lực lượng mỏng manh và với cái sự rút quân của Hoa Kỳ, của các đồng minh, thì đúng là trong vòng 2 năm cố gắng cầm cự lắm, nhưng mà cuối cùng thì cũng không thể cầm cự được và chúng ta đã sụp đổ. Đó là chắc là những cái thông tin này, những cái điều này thì có lẽ là bây giờ các bạn trẻ nếu mà muốn tìm hiểu cho nó chính xác thì cũng rất là dễ mà. Dạ, còn như các chú hay là những người lớn tuổi thì quá thừa để mà nắm được những cái đâu là cái sự thật, đâu là chính nghĩa của mình rồi. Dạ, thì nói với một chút với những người trẻ thôi, nếu mà các bạn trẻ sinh ra sau 1975 á, như con đây đó, thì bây giờ muốn tìm hiểu những cái thông tin cho nó chính xác thì cũng không khó khăn gì, không khó khăn gì. Chúng ta có thể truy tìm những nguồn gốc tư liệu lịch sử đặc biệt để chúng ta có thể đọc được. Dạ.
Thế cha lịch sử không bao giờ thiếu, không bao giờ thừa. Và lịch sử cũng sẽ không bao giờ nghiêng về một phía nào cả. Lịch sử là lịch sử. Trong phần mở đầu nhập đề luân khẩu của con ngày hôm nay, con có nhắc đến tháng này là tháng biết bao nhiêu thương nhớ. Cho một nước đi vào bóng đêm sau ngày 1 tháng 11 năm 1963. Linh mục Trương Hoàng Vũ trong 5 phút đã giải thích rất rõ và đã hiểu rất rõ về lịch sử của miền Nam Việt Nam trước và sau ngày 1 tháng 1 năm 1963, trước và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sinh ra tại một đất nước có bao nhiêu cơn bão tố, bão táp như vậy. Lớn lên ở trong một xã hội đỏ, lớn lên ở trong một quê hương đỏ, nhưng không bao giờ bị ảnh hưởng hay bị đồng hóa xã hội đỏ cả. Trương Hoàng Vũ linh mục có tâm tình gì được bố biết bố về bố và mẹ như vậy trước năm 1963, trước năm 1975 và sống cho đến ngày hôm nay? Linh mục Trương Hoàng Vũ có điều gì so sánh giữa cuộc sống của mình qua thời gian lớn lên trước và sau cách mạng, trước và sau giải phóng, thưa cha Trương Hoàng Vũ?
Cuộc sống thì trong giai đoạn nào cũng có những khó khăn, cũng có những người giàu, cũng có những người nghèo, xã hội người nào cũng vậy thôi, và thậm chí là chính phủ nào thì cũng có những cái mạnh cái yếu, không thể hoàn hảo được, bởi vì mình đang còn lữ hành trên trần gian này mà, thì không thể nói là sự hoàn hảo tuyệt đối được. Chính phủ nào cũng có những mặt mạnh mặt yếu, nhưng mà khi mà nói về miền Nam Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 đó, thì nói chung là họ cũng có những mặt yếu của họ, giới hạn của họ, nhưng mà nói về như vậy và so sánh về những cái mặt mạnh, những cái đóng góp cho họ về văn hóa, về giáo dục, về kinh tế, thì chúng ta thấy rằng rất là hơn hẳn so với cái thời đại của bây giờ, thời đại của sau năm 1975. Về giáo dục chẳng hạn, chúng ta thấy ngày xưa người ta rất là tôn sư trọng đạo, người ta kính thầy, người ta trọng chữ hiếu, đạo nghĩa làm thầy. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy vào trong trường, thầy trò thì coi như là ngang bằng nhau. Và mới đây xảy ra những cái chuyện rất là đau lòng, mà trong tuần vừa qua thôi, chúng ta thấy có một cái sự tranh cãi, một đứa học trò, một đứa học sinh gái đứng lên chửi nhau với thầy giáo ngay trong lớp học, và dùng những cái từ tục tiểu để mà tranh luận, đấu khẩu với thầy giáo. Rồi vừa rồi cũng xảy ra một cái vụ nữa, đó là một cô giáo dạy văn ở Huế đó, bị một cái ông thầy dạy thể dục đi vào bẻ tay, quật tay, tống ra khỏi lớp học như là một tội nhân, như là một tội phạm, sự như là một đầu gấu ở ngoài đường, ngoài chợ, ngoài bến xe. Thì chúng ta thấy là những cái hình ảnh đó thì không thể chấp nhận được cho cái môi trường giáo dục. Còn như ngày xưa thời của Việt Nam Cộng Hòa thì làm có khi nào xảy ra những cái tình trạng như thế, và xã hội cũng xuống cấp rất là nhiều mặt về dân lý, về đạo đức, về trong ma chay cưới hỏi. Bây giờ ở đâu, nơi nào, ngóc ngách nào trong cái xã hội Việt Nam này, chúng ta cũng thấy những cái lễ hội, những ma chay rồi cưới hỏi, ma chay ngay ở đâu tới Cần Giờ, ngay ở cái vùng Cần Giờ đây, sạc sen rồi ca nhạc cải lương, hát karaoke trong đám tang, rồi cười nói ăn nhậu ngay trong những cái đám tang như thế, thì chúng ta cứ nhìn cứ vào cứ nhận xét là cứ thấy là cái xã hội nó đã xuống cấp rất trầm trọng về mặt đạo đức. Rồi còn về vấn đề mà phân biệt mà giàu nghèo á, thì xã hội nào cũng có người giàu người nghèo hết, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy cái sự chênh lệch nó quá lớn, cái khoảng cách nó quá lớn. Hầu như là tài sản một phần lớn thì rơi vào cái thế giới của người tư bản đỏ, chúng ta gọi là tư bản đỏ đây, ngay trên đất nước Việt Nam này, mang danh là người cộng sản nhưng mà quan chức chính quyền thì là giàu hơn ai hết, giàu hơn ai hết, đến thông tin đầy rẫy trên báo chí, quan chức nhà nước làm lương bình thường một tháng, cho dù anh là bác sĩ, anh là cán bộ, anh là bí thư huyện chẳng hạn đi nữa, thì lương vẫn chưa tới 10 triệu đồng, còn là mười mấy triệu đi. Nhưng mà tại sao lại là vài năm lại xây biệt phủ, xây nhà lầu, xây biệt thự? Cái đó là nhan nhản ngoài xã hội, ai cũng có thể nhìn và cũng có thể thấy. Thì chúng ta thấy một coi như tài sản, tài nguyên của quốc gia, nó nằm ở đâu, nó đang rơi vào cái giới nào, và bây giờ một phần còn lại là rất là lớn, là những cái người nghèo sống này rày đây mai đó, ngày ăn từng bữa toát mồ hôi. Và đặc biệt là cái vùng miền Tây Nam Bộ, bao nhiêu cô gái cũng như là phải bán mình qua Đài Loan để làm vợ bé, rồi ôi thôi đủ thứ, đi làm đủ thứ nghề, coi như là xã hội bây giờ tanh bành hết rồi, về đạo đức, về nền kinh tế, về sự phân hóa, về bạo lực. Con đánh cha mẹ, con đâm chém cha mẹ, con gái đốt nhà cha mẹ bởi vì tranh giành nhau miếng đất. Những cái câu chuyện đó đầy dẫy hàng ngày diễn ra, thì chúng ta biết cái mức độ ở Việt Nam hiện nay như thế nào, đạo đức ở Việt Nam hiện nay đang ở đâu. Và mới đây thì về báo chí nữa, đó là cái tự do về ngôn luận đấy. Thì Việt Nam được xếp vào nước là 174 trên 180 nước về tự do báo chí đó, thì Việt Nam là đứng thứ 174 trên Trung Quốc một bậc, và Trung Quốc là 175, và cuối cùng hạng bét đó là Triều Tiên là 180. Thì chúng ta biết ở Việt Nam tự do ngôn luận, tự do báo chí nó đang ở mức nào trên thế giới thì chúng ta cũng đã biết. Còn biết thì chú cũng phải gì thêm không ạ?
Con đang để cho cha phát biểu tất cả những điều con nghe con thích thú, đó là vì con thưa với cha như thế này này. Cha sinh ra năm 1977, sau 2 năm sau ngày giải phóng. Cái suy nghĩ của con ấy, trực tiếp cha không nhìn thấy những hình ảnh những người chiến sĩ quân lực Việt Nam ở miền Nam oai hùng như thế nào đâu. Nhưng lúc cha trả lời con, một dòng hình ảnh nó đi qua trong con, đó là hình ảnh oai hùng của ông cố bố của cha. Và rồi Họ có làm gì chăng nữa, họ không thể, không bao giờ họ diệt được những cái hình ảnh oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ có làm gì chăng nữa mà không bao giờ họ diệt được những người thương phế binh lê trên đường đi kiếm ăn, là người Việt Nam mà, giải phóng mà. Tại sao? Trương Hoàng Vũ rất là bận với công việc Đức Chúa Trời, nhưng vẫn dành thời giờ mình cho những anh em thương phế binh, những anh em mất đi một phần thân thể, thưa cha, có cái lý do nào không?
Về cái việc mà giúp cho thương phế binh đó, thì đó cũng là nằm trong cái mục tiêu của dòng Chúa Cứu Thế đấy, chứ không phải là nằm ngoài đâu. Dòng Chúa Cứu Thế cũng là có một cái mục tiêu rất rõ ràng trong cái công việc là mục vụ. Loan báo tin mừng có đề cập đến một cái chi tiết như thế này, đó là loan báo giúp đỡ và thăng tiến phẩm giá con người, những con người bị gạt ra bên lề, những con người chịu cảnh bất công, những con người bị chà đạp về nhân phẩm, thì tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế phải có trách nhiệm loan báo tin mừng và nâng đỡ cái phẩm giá nhân từ của họ. Cái đó là một cái định nghĩa, nó nằm trong cái quy luật phục vụ, mục vụ của các tu sĩ đồng chí như thế. Nên cái việc mà giúp đỡ cho các thương phế binh đó, nó cũng là một phần trong cái công việc của nhà dòng, chứ không phải là cái công việc này đó là thực hiện với tư cách là cá nhân hoặc là ý chí hùng bá của mình thích thì mình đứng lên mình làm đó, nhưng mà nó cũng là nằm trong cái mục tiêu, cái sứ vụ của nhà chồng. Còn đối với chiến đạo không con thì con lại được tiếp cận nhiều với những cái người thương phế binh hơn, bởi vì ba của con cũng là một người thương phế binh, nhưng mà thương binh loại ai, tức là ông bị thương trong chiến tranh thôi, chứ không có còn lại là tàn phế, chứ không phải là loại trong cuộc chiến. Ông cũng bị thương, nhưng mà rồi tiếp tục ông chuyển qua đơn vị khác để ông làm bên văn phòng cho đến ngày 30/4/75 thì mới là chấm dứt luôn. Chứ nên khi mà từ nhỏ thì chính bản thân con đã cảm nhận được những cái người lính Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là những người bị thương trong chiến tranh của Việt Nam Cộng Hòa, họ phải chịu đựng nhiều cái sự bất công như thế nào. Và đó là họ là những con người rất là đáng thương trong xã hội, bởi vì đối với xã hội Việt Nam sau ngày 1975 nhìn họ với một cái ánh mắt rất là miệt thị, khinh bỉ, và cho họ nó là những cái thành phần phản quốc, những thành phần ngụy quân ngụy quyền, những thành phần như là tội đồ của dân tộc. Họ dùng những cái từ ngữ miệt thị một cách thảm tệ như thế, thì tất nhiên là những người lính Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là những người thương binh Việt Nam Cộng Hòa, là còn chịu thiệt thòi hơn nữa, bởi vì họ đâu có thể đầy đủ tay chân để mà lao động như những người khác. Ngay cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa sau năm 1975 đâu có được làm trong các cơ sở, các công ty, các xí nghiệp quốc doanh, họ phải tự làm nghề tự do thôi, huống gì là những cái người mà thiếu một phần thân thể thì họ làm sao mà có đủ sức khỏe để mà có thể làm việc nuôi sống gia đình được. Nên họ là những người rất là bị bỏ rơi hoàn toàn. Đúng ra khi mà nhìn về cái những người mà bị thiệt hại trong chiến tranh á của miền Nam Việt Nam á, thì phải lưu ý đến những cái người thương phế binh loại ba, tức là những người rời khỏi cuộc chiến trước năm 1975 thì phải được hưởng những cái ưu ái một cách đặc biệt từ phía cái sự hỗ trợ từ phía những người đồng bào ở hải ngoại. Đúng ra họ là những người phải được đi vào cái diện HO trước những cái người mà tù 3 năm đấy, thì theo có nghĩa là như vậy. Bởi vì thật ra những người lính sĩ quan mà đi tù 3 năm, khi trở về với gia đình, họ vẫn còn có khả năng lao động, họ vẫn còn khả năng để mà làm để giúp cho gia đình. Còn với những người thương binh trước năm 1975 thì từ cái thời điểm đó họ chỉ được hưởng lương vài năm thôi, vài năm đến năm 75 là đứt khuyên rồi. Thì từ năm 75 sau đó thì coi như là họ đâu có làm gì được nữa. Thì đúng ra họ là những người họ được ưu tiên, ưu ái cách đặc biệt hơn. Nhưng mà cuối cùng thì họ như là họ bị là những con người bị quên lãng. Yeah. Thì giúp đỡ cho những con người đó là đúng tinh thần của đồng chí Cô Khéo luôn. Những con người bị bỏ rơi hơn hết. Những con người bị chà đạp về phẩm giá. Dạ.
Thế cha con... Con không biết là cha có đọc được cái suy nghĩ của con khi con ngồi bên đó, phía bên này một nửa vòng trái đất, con được thưa chuyện với cha. Con đang nghĩ đến cái chữ quốc doanh, con chưa được, con chưa lên tiếng, con chưa nói thì cha đã nói rồi. Sau năm 1975 nó mới có cái chữ quốc doanh thưa cha. Và từ cái chữ quốc doanh đó, bên tôn giáo nó có cao đài quốc doanh, Phật giáo quốc doanh, Công giáo quốc doanh. Con không dùng cái chữ đó. Con nói thẳng ngay ra là cao đài cộng sản, Phật giáo cộng sản, Công giáo cộng sản. Cha có
không, ý hồi nãy con nói, người làm trong các sĩ nghiệp của nhà nước á, khi chưa nói đến tôn giáo, là coi như là họ không được nhận vào làm trong các công ty sĩ nghiệp của nhà nước với cái giống như là cái quy chế của người bình thường đó. Và thậm chí là những người con của người lính, người Việt Nam Cộng Hòa thời điểm ban đầu đâu có được vào đại học đâu. Đâu được học đại học.
Cha có đề cập đến công việc giúp đỡ thương phế binh, đó là công việc của dòng chữ Cứu Thế. Con đồng ý với cái suy nghĩ này. Con đồng ý với cái suy nghĩ này khi ngài Phạm Thành làm giám tỉnh. Con không đồng ý với cái suy nghĩ này sau khi ngài Phạm Thành không còn làm giám tỉnh nữa. Và con vừa mới nhắc với cha là có cao đài cộng sản, Phật giáo cộng sản và Công giáo cộng sản. Có những điều con suy nghĩ như vậy nó có chen lẫn vào những tôn giáo được hay không? Họ có một phần nào điều khiển được tôn giáo hay không, thưa Đinh Mục Trương Hoàng Vũ?
Về cái điểm này thì cũng khó có thể đưa ra một cái nhận định, kết luận ai là người công giáo, cộng sản hoặc là các tu sĩ quốc doanh á. Thì mình có trên quy tắc thì những linh mục mà tham gia trong ủy ban đoàn kết đó, ủy ban đoàn kết công giáo đó, thì họ là những người coi như là làm việc cho nhà nước rồi thì không nói rồi, còn tham gia vào một cái hội, một cái tổ chức mà do nhà nước lập nên, nhà nước cộng sản lập nên thì mình không đạt tới rồi, cái đó là hiển nhiên rồi. Còn như giám tỉnh chuyên nghiệp của đồng chí Cứu Thế thì người không có ở trong cái nhóm đó, nên mình không thể nói rằng người là quốc doanh được. Không, thầy này đâu phải ở trong ủy ban và cái tôn giáo đâu. Còn về cái quan điểm chính trị của người thì mình cũng đâu có hiểu được hết về mỗi người có một cái cách quản lý, một cái cách tổ chức, một cái cách điều khiển nhà dòng theo cái cách của họ. Người thì có thể là đứng đầu một cách minh nghiêm, một cách trực tiếp, người thì chọn một cái cách nó nhẹ nhàng hơn để cho anh em có thể dễ dàng hoạt động dịch vụ ở các vùng sâu vùng xa chẳng hạn. Thì mình phải với tư cách là tu sĩ trân trọng thì phải tôn trọng cái quyết định chọn lựa của anh em khi mà họ bầu lên một vị giám tỉnh, và mình phải theo cái đức vân phục thì phải tuân thủ theo những cái gì mà mình đã cam kết, mình đã dấn thân, mình đã tuyên thệ khi ở trong vòng.
Con không đặt cha vào cái câu chuyện khó khăn để trả lời cho con đâu. Nhưng mà thực sự đối với con thưa với cha như thế này này. Ngày xưa nó còn trẻ như cha con đi học ấy, con ở Không biết bây giờ nó còn hay không. Cứ xã Phục Hưng nằm ở ngã 7. Nơi đó được sự điều hành của các linh mục Đa Minh Pháp. Các linh mục Đa Minh nó có hai chi nhánh. Một linh mục Đa Minh Pháp và một nhóm linh mục Đa Minh Phi Lật Tân. Lúc đầu con không biết, nhưng mà sau này con mới biết được là tất cả các vị mà thuộc nhóm linh mục Đa Minh Pháp đều thuộc thành phần thứ ba ở trong miền Nam trước năm 1975 cả. Mà cha biết thành phần thứ ba là thành phần nào rồi. Nếu nhắc đến những cái sinh hoạt mà cha nói vâng phục, con không đề cập đến cái chuyện vâng phục hay không vâng phục. Cái gì nó không sai mình không sửa. Cái gì nó không sai mình không sửa. Đi ngược lại chương trình thương phế binh đối với hội đồng liên tôn ấy, con đi con làm việc với các ngài từ vé có thể là không phải biết có phải là bắt đầu hay không. Từ chùa Liên Trì của Hòa Thượng Thích Không Tánh, chúng con bên này chúng con cũng gây quỹ, chúng con cũng xin tiền để gửi về để cho thầy giúp. Rồi sau một thời gian cái chùa đó nó nhỏ quá, nhưng mà cái thằng khốn nạn nó đập cái chùa đó, bây giờ nó đang ở trong tù rồi. Nhân quả có rõ rồi, nhưng mà con đi ngược lại, tức là từ di tản dùng cho nó vui là di tản chiến thuật, thương binh di tản chiến thuật từ chùa Liên Trì sang dòng trước cứu thế. Tuyệt vời không? Đẹp không? Cả hàng ngàn, cả hàng 5-6 ngàn người ngồi đó. Hình ảnh nó có đẹp đối với những người ngoại quốc, Việt Nam ngoại quốc như cha vừa mới nói với chúng con phần đầu hay không? Có chứ.
Thì nói đến chú như thế này, cái thời của cha giám định Phạm Trung Thành thì có thể tổ chức được ở đồng chú Kinh Thích Kỳ Đồng. Nhưng qua thời giám định của cha chú Sam Nguyễn Ngọc Bích đó, thì theo luật bộ nhiệm thì ngài đã thuyên chuyển một số linh mục ở lâu trong một thời gian là 8 năm, tối đa là 8 năm. Thì ví dụ như là linh mục Anton Lê Ngọc Thanh thì cũng đã ở Sài Gòn hơn 8 năm rồi. Rồi linh mục Dương Sa Tinh Hồ Thoại cũng ở cộng đoàn ở Sài Gòn cũng hơn 8 năm. Thì theo luật thì thuyên chuyển qua một cái cộng đoàn khác thì đó là cái chuyện bình thường. Còn đối với con là chú Hoàng Vũ thì chưa tới 8 năm nhưng mà cũng đã hết một nhiệm kỳ. Cũng hết một nhiệm kỳ. Thì mình đi qua một cái cộng đoàn mới thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà cha Du Xem Ngọc Bích á, Ngài cũng đâu có cấm là khi mà về dưới cộng đoàn dòng chú Cứu Thế Cần Giờ thì không được làm thương binh. Ngài vẫn cho phép làm với tư cách là nó nhỏ hơn, nó không có quy tụ đông đảo và có thể là vui như trước được. Cho các ông có thể là cảm thấy vui trong một cái buổi họp mặt vui như trước được, nhưng mà đối với trai cánh tỉnh Bích thì ngài vẫn để cho anh em làm đó. Phải nói rõ là như vậy, ngài vẫn để cho anh em thực hiện cái chương trình thương cái binh theo một cái cách mới. Thì từ 4 năm nay vẫn theo một cách mới thì không có quy tụ các ông lại với những cái hình ảnh hùng tráng, với những cái hình ảnh rất là cảm động khi mà các ông thương binh được gặp nhau tay bắt mặt mừng hát cho nhau nghe. Những cái hình ảnh đó thì không còn, nhưng mà cái việc quà xuân trong 4 năm nay thì vẫn có điều mỗi năm cho các ông, thì đó là cái điều quý rồi. Thì trong cái giới hạn của cái chương trình ở Cần Giờ thì chỉ có thể làm được như thế thôi. Thì mình cũng liệu cơm cấp mắm có thể dựa vào những cái hoàn cảnh mà mình vẫn có thể thực hiện được cái chương trình tri ân thương binh bên này. Dạ.
Thì chờ...
Con tạ ơn Chúa. Dạ. Và tương lai không biết như thế nào. Có thắp cho Chúa thôi. Vừa rồi thì cấm linh mục chú Hồng Vũ không được xuất cảnh sang hải ngoại để kịp tìm nguồn kinh phí tài trợ cho thương phế binh. Nhưng mà biết đâu như hồi nãy ban đầu chú nói đó, Chúa có cách của Chúa, Chúa cấm mình cánh cửa này thì có thể mở ra cho mình một cánh cửa khác, không? Biết đâu thời gian tới có một nhà hảo tâm nào đó mà sẵn sàng mà bảo trợ luôn hết cho sao đó, mình đâu biết được.
đi hay ở, cho đi hay không cho đi, tất cả là đều do Thánh Ý Chúa. Đó là niềm tin của cha, đó là niềm tin của con. Con nghĩ là trên tòa giảng con không được đi lễ chưa được nghe cha giảng nhiều, nhưng mà các linh mục em của con dòng Chúa Cứu Thế ngoài Thái Hà con quý lắm. Toàn Nam Phong quý lắm, nghe những bài giảng thích lắm. Nhưng mà con thưa với cha này, con chắc con vừa nói là chắc có lần cha đã nói là con cái ma quỷ khôn hơn con cái sự sáng. Tất cả những gì xảy ra tại Việt Nam cách đây 5, 10, 15, 20 phút cha có nói những người cầm quyền cao nhất họ đã khôn khéo gây tài sản cho họ. Con cái cộng sản nó khôn hơn tất cả những người con cái người dân Việt Nam. Cha, con chưa đề cập đến thì cha cũng đã nói rồi. Con tin tiếp theo cái ý của cha là nếu những người cầm quyền bây giờ, con chưa bao giờ con hỏi là gọi họ là chính quyền cả. Những người cầm quyền bây giờ, những người họ phải biết là những người thương phế binh Việt Nam, họ cũng là những người công dân Việt Nam vậy. Họ cũng đâu có muốn đi đánh nhau đâu. Họ không muốn đi mà ngay cả con đi nữa, con nói ngay con ngày xưa, con đâu có muốn đi chém giết, đi đánh bom, đi đánh đạn đâu. Nhưng nếu họ không giúp cho những người họ quân coi, những người này là kẻ thù, họ đưa ra những cái nghị quyết 36, hòa hợp, hòa giải anh em. Trương Hoàng Vũ đi làm cái việc hòa hợp, hòa giải anh em. Đi làm giúp cho họ. Tại sao không cho Trương Hoàng Vũ đi? Tại sao không cho Lê Văn Lộc đi? Tại sao không cho Lê Ngọc Thanh đi? Tại sao không cho Đinh Hữu Thoại đi? Tại sao, thưa cha?
Cái đó phải hỏi họ chứ.
Phải hỏi họ.
Thì hồi xưa đến giờ á, họ vẫn...
Không thể, là... không cần phải hỏi họ là vì những người này, những linh mục dòng Chúa Cứu Thế này có làm một cái điều gì bất an đâu. Có làm một cái gì phá rối an ninh đâu. Cha nói đi, con xin phép cha.
Dạ. Rồi chú nói đi.
Không, con nói rồi. Cha đâu có làm cái trong cái văn bản người ta cấm cha đi. Cha tốn mất cái tiền vé máy bay, không đi nữa là mất cái vé máy bay, không biết có mất được không hay nó có thể còn mai mốt đi nữa. Nhưng mà Trương Hoàng Vũ đâu có làm gì gây rối an ninh trật tự đâu.
Dạ.
Trương Hoàng Vũ đi làm việc cho họ mà.
Đâu có tổ chức đua xe đâu mà gây rối trật tự.
À, đùa. Bao nhiêu người, những người bên ngoại quốc này bất mãn về những cái điều hành xử của họ nó như vậy. Tại sao những cái kẻ khác, Trương Mỹ Lan, con không đề cập những cái chuyện đó làm gì. Cái chuyện đó không phải là dính vào cho nó, nhưng mà con vẫn đề cập như vậy. Phạm Nhật Vượng, tất cả những Trịnh Văn Quyết còi, tất cả những cái tội như vậy, tại sao không xử? Trương Hoàng Vũ có đi chăng nữa cũng đi xin, đi ăn xin chứ. Đi ăn xin cho những người thương phế binh tội nghiệp họ chứ. Lê Ngọc Thanh cũng đi ăn xin chứ. Đinh Hữu Thoại cũng đi ăn xin vậy. Đi ăn xin nó cho ai? Cho người công dân Việt Nam. Cha đã lên cho làm việc với thành phố Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh gì đó. Con không bao giờ con gọi, con nói thành phố xác người. Cha đã lên cho làm việc với công an về cái việc họ cấm, họ không cho cha đi, không thưa cha Trương Hoàng Vũ.
Dạ, mình cũng bất ngờ với họ thôi. Tại vì bây giờ mình muốn làm việc á, thì nó phải lên gặp bên bộ công an á, rồi phải viết đơn khiếu nại vì sao tôi không được xuất cảnh á. Thôi mình làm như vậy cũng quá hiểu là kết quả như thế nào rồi. Cũng chẳng được gì á, thôi chỉ có mất giờ chứ mình thôi. Thì bây giờ anh cấm tôi thôi, anh không cho tôi xuất cảnh thì tôi đi về. Con cũng không có ý định để lên gặp họ để làm việc này, mất thời gian.
Tôi là người phụ trách chương trình Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa trước đây ở Kỳ Đồng, nơi có thể quy tụ các thương phế binh lại trong những việc khám bệnh, chữa bệnh hoặc trao quà xuân cuối năm. Nhưng 4 năm nay khi tôi về Cần Giờ thì không còn được quy tụ các thương phế binh lại nữa, thì cũng chẳng gây mất trật tự an toàn gì ở khu vực nơi tôi sống. Lý do này giữ tôi lại thấy tôi thấy phi lý. Và con đang nói nên tất cả những cái điều gì có thể cha nói không có nhiều người nghe. Con đang nói nên cho cộng sản nghe, những cái việc cha làm mới là việc tốt, đó là việc mục đích của những linh mục dòng Chúa Cứu Thế giúp cho người dân Việt Nam mà. Tại sao không cho, tại sao không Trương Hoàng Vũ đi ăn xin cho Thương Phế Vinh? Và tôi kêu gọi quý khán thính giả đang theo dõi chương trình này, đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây này với Linh Mục Trương Hoàng Vũ, chương trình giúp cho Thương Phế Vinh tại Việt Nam. Xin hãy đóng góp rộng tay mở rộng qua sinh hoạt của nhà dòng. Nếu cần địa chỉ chút nữa, cha cho cái địa chỉ và cái số điện thoại của cha để những người anh em cựu chiến binh chúng con, như chúng con ngày xưa luôn luôn có cái lòng đối với anh em thương thương binh thưa cha. Con mời cha lên cũng là vì vậy. Chúng ta đã bảo như gì?
Giờ con đọc cái điều
cha nói
gì? Cái điều chỉ là nhà thờ Cần Giờ.
Dạ.
Số 183/2 đường Đào Cử, thị trấn Cần Thành, huyện Cần Giờ, Sài Gòn.
Con sẽ để cái địa chỉ này lại tại đài và con sẽ đưa lên trong chương trình của con khi có
điện thoại là 0932
0932
008
008
601
601.
Dạ.
Số điện thoại để quý vị liên lạc trực tiếp giúp cho những anh em thương phế binh qua dòng chúc cứu thế. Linh Mục Trương Hoàng Vũ là người đại diện. Số điện thoại là 0932-008-6001. Thưa cha, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Phần đầu chúng ta nhắc đến một người lãnh đạo tuyệt vời của miền Nam. Ông đã có công sáng lập miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa như cha học và cha còn biết nhiều hơn con. Ông đã có công đưa miền Nam từ chiến tranh sang một thời kỳ vàng son nhất lịch sử của cận đại. Ông đã có công xây dựng nền tảng giáo dục văn hóa và xã hội cho miền Nam. Không có bằng chứng nào cho đến ngay bây giờ người Cộng sản họ không có bằng chứng nào để nói là chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ra lệnh đàn áp Phật giáo hay thiếu tự do tôn giáo hay chiến tranh hay gây chiến tranh. Hai người lãnh đạo, một ở miền Bắc, một ở miền Nam. Người miền Nam Ngô Đình Diệm, người miền Bắc Hồ Chí Minh. Chúng ta vẫn có cái câu là thương dân, dân lập bàn thờ cho đến ngày hôm nay. Hại dân hân đái, dân đái ngập mồ thối xương cho đến ngày hôm nay. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con đã cảm ơn Linh Mục Trương Hoàng Vũ đã thức khuya từ xưa cần giờ. Cha
rồi, nói. Xin chào quý khán giả của đài.
Con cảm ơn
cha. Chào, xin chúc quý khán thính giả của đài luôn bình an sức khỏe.
Con cảm ơn cha đã thức khuya. Cần giờ chắc mùa này mùa thu cũng lạnh đó, mùa thu tiền. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kể tới, nhất là những chương trình giúp về thương phế binh thưa cha. Con cầu mong tất cả mọi an lành, xin Chúa ban phước lành cho cha, chân cứng đá mềm nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau lại. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1600, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, người lính già Vĩnh Long, tất cả đã mang thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Chúng tôi cũng không quên chương trình Từ Cánh Đồng Mây, không quên chúc mừng cho gia đình anh Đinh Quang Hưng, người xướng viên kỳ cựu của đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, trong ngày vui tân hôn của trưởng nữ của ông bà là Christina Đinh kết hôn cùng anh Brandon Bell. Xin chúc mừng cho gia đình ông Đinh Quang Hưng. Và chúng tôi cũng không quên chúc mừng cho tân lang và tân lương 100 năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Chờ đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Chúng con xin chào tạm biệt Linh Mục Trương Hoàng Vũ. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Trương Hoàng Vũ. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Xưa vẫn khắc trong tim.